Xin kính chào quý vị đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống với bác sĩ Kiểm. Chủ đề tôi muốn chia sẻ lần này là hội chứng ruột kích thích. Vâng, hội chứng ruột kích thích là một tình trạng rối loạn chức năng mãn tính liên quan đến ống tiêu hóa. Trong y khoa gọi là IBS, Irritable Bowel Syndrome, có khi còn gọi là đại tràng kích thích hay đại tràng co thắt. Theo một số ước tính, có khoảng hơn 1 phần 10 dân số thế giới mắc phải hội chứng này. Khi bị hội chứng ruột kích thích, thường chúng ta sẽ có triệu chứng đau bụng mãn tính. Tùy mức độ, cũng có thể chỉ cảm thấy hơi khó chịu ở bụng, xảy ra ít nhất cũng vài 3 tháng. Và triệu chứng đau bụng này có liên quan đến việc đi đại tiện, có thể là đi tiêu lỏng hơn bình thường và đi nhiều lần trong ngày, hoặc phân cứng hơn gây táo bón, hoặc có thời kỳ xen kẽ giữa tiêu lỏng và táo bón. Có người có thể có triệu chứng đầy bụng, trung tiện nhiều, rồi hay bị cảm giác phải vội vàng vào nhà vệ sinh ngay sau bữa ăn, hoặc có cảm giác đi tiêu chưa hết hoàn toàn. Có người lại có triệu chứng mắc đi tiêu ngay sau khi thức dậy buổi sáng, rồi sau khi ăn sáng xong lại phải đi lần nữa. Hoặc mỗi khi có gì gây lo lắng, mong đợi, cũng làm phải đi vào nhà vệ sinh. Một số trường hợp có thể có chút chất nhầy theo phân, nhưng đại đa số thì ngoài tính chất phân lỏng hơn hoặc cứng hơn bình thường và tăng hoặc giảm số lần đi vệ sinh trong ngày thì sẽ không tiêu ra máu. Và thường thì đa số triệu chứng đau bụng sẽ hết ngay sau khi đã đi đại tiện. Và một đặc điểm nữa là các triệu chứng thường không xảy ra trong lúc đang ngủ. Về cơ chế sinh bệnh của hội chứng ruột kích thích thì cho đến nay y học cũng chưa biết rõ hoàn toàn về nguyên nhân gây ra chứng bệnh này. Tuy nhiên, đã nhận thấy có một số thay đổi sinh học trong cơ thể khi bị hội chứng ruột kích thích, như có sự tăng hoặc giảm hoặc rối loạn nhu động, co thắt của các lớp cơ ở thành ruột. Rồi có trường hợp lại thấy có tình trạng viêm vi thể của ruột, tức là khi nhìn qua nội soi thấy niêm mạc ruột vẫn bình thường, nhưng đem quan sát mẫu sinh thiết niêm mạc ruột dưới kính hiển vi lại thấy có tụ tập các tế bào miễn dịch, rồi lại thấy có xuất hiện một số kháng thể. Có một số ghi nhận khác nữa như có sự tăng nhạy cảm của hệ thần kinh ruột hoặc là do nhiễm trùng. Vì có người bị khởi phát hội chứng ruột kích thích sau một đợt bị nhiễm trùng ống tiêu hóa, đến sự rối loạn hệ vi khuẩn thường trú trong ruột, vì nhận thấy khi cấy ghép phân tươi của người khỏe mạnh vào đại tràng của bệnh nhân hội chứng ruột kích thích thì triệu chứng đã được cải thiện. Nhưng sự cải thiện này không bền vững, dẫn đến một câu hỏi là phải chăng hệ vi khuẩn ruột của người khỏe mạnh không thể tồn tại lâu trong môi trường ruột đã bị thay đổi do thức ăn, thức uống của người bị bệnh hội chứng ruột kích thích. Vì thế, càng củng cố cho quan điểm rằng các chất được đưa vào cơ thể qua đường miệng làm thay đổi nội môi của cơ thể có lẽ là nguyên nhân chính gây ra hội chứng ruột kích thích. Rồi đến tác động của yếu tố tâm lý xã hội lên hệ thần kinh nội tiết toàn cơ thể cũng là một cơ chế sinh bệnh được ghi nhận, vân vân. Như đã biết, mặc dù tất cả chúng ta đều có những đặc điểm chung về chủng loài, nhưng mỗi cá nhân lại mang những nét riêng biệt, không ai giống ai, từ dáng vẻ bên ngoài đến cấu trúc sinh hóa và hoạt động sinh lý bên trong. Vì thế, thức ăn tốt cho người này có thể lại không phù hợp với cơ thể người khác là vậy. Trong đó, các loại thức ăn, thức uống, thuốc men, thực phẩm chức năng, vân vân được đưa vào cơ thể qua ống tiêu hóa mà không phù hợp với cơ địa riêng của mỗi người. Rồi cả những gì tai nghe, mắt thấy đi qua các giác quan, truyền vào bộ não. Các yếu tố này làm thay đổi những chất sinh hóa cũng như các chất dẫn truyền thần kinh nội tiết toàn cơ thể. Không những gây ảnh hưởng đến chức năng của ruột, biểu hiện bằng hội chứng ruột kích thích, mà còn có thể tác động đến nhiều cơ quan khác nữa. Thế thì các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích này có thể là biểu hiện của cơ thể đang phản ứng lại trước những tác động của các yếu tố từ môi trường bên ngoài lên cơ thể chúng ta. Và trong trường hợp này là tác động lên môi trường bên trong ống tiêu hóa. Như vậy, có thể nói một cách khác, hội chứng ruột kích thích là tín hiệu ống tiêu hóa phát ra để báo cho ta biết là nó đang phải thu nhận những gì không phù hợp với cơ thể. Vậy thì làm sao để chẩn đoán xác định được hội chứng ruột kích thích? Về chẩn đoán, hội chứng ruột kích thích là một chẩn đoán loại trừ, nghĩa là sau khi bác sĩ đã hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng mà vẫn không tìm thấy có các bệnh lý nào khác có thể quy cho là nguyên nhân gây ra các triệu chứng ruột kích thích như vừa đề cập. Ví dụ như không thấy có bệnh ruột viêm IBD, hoặc không bị nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng đường ruột, rồi không có bệnh celiac, hoặc không bị ung thư đại trực tràng, vân vân. Thì lúc này bác sĩ sẽ kết luận chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích. Trên thực tế lâm sàng, dựa vào các yếu tố như là tuổi tác người bệnh, quá trình diễn tiến theo thời gian của các triệu chứng, vân vân. Thường thì hội chứng ruột kích thích hay bắt đầu xảy ra ở người trẻ với các triệu chứng như vừa mô tả, không kèm theo những triệu chứng báo động. Ví dụ như gia đình không có ai mắc bệnh lý về đường ruột như bệnh ruột viêm, không ai bị ung thư đại trực tràng, vân vân. Rồi bệnh nhân không bị tiêu ra máu, không bị sụt cân, vẫn ăn ngủ tốt và triệu chứng thường không xảy ra khi đang ngủ và không thấy kèm thêm dấu hiệu bất thường nào khác sau khi đã thăm khám lâm sàng, thì bác sĩ sẽ có thể chỉ cần làm thêm một số xét nghiệm cơ bản như để xem có bị thiếu máu không, rồi cho kiểm tra phân, thử một số chất trong cơ thể như C-reactive protein trong máu, rồi calprotectin, lactoferrin trong phân, đến siêu âm bụng là có thể chẩn đoán hội chứng ruột kích thích. Và chẩn đoán hội chứng ruột kích thích lại chia thành bốn thể, đó là hội chứng ruột kích thích tiêu chảy IBSD, hội chứng ruột kích thích táo bón IBSC, rồi hội chứng ruột kích thích hỗn hợp IBSM và hội chứng ruột kích thích không phân loại. Còn trong những trường hợp có gì nghi ngờ, đặc biệt khi triệu chứng mới xảy ra ở người tuổi 50 trở lên, hoặc có những triệu chứng, những dấu hiệu báo động như vừa đề cập, thì có thể sẽ cần phải cho làm thêm một số xét nghiệm, và đặc biệt là nội soi ống tiêu hóa để loại trừ các bệnh lý thực thể nào đó mà có thể có biểu hiện triệu chứng gần giống như hội chứng ruột kích thích trước khi đi đến chẩn đoán xác định. Về điều trị hội chứng ruột kích thích, như vừa đề cập sơ qua về cơ chế bệnh sinh, thì điều quan trọng là phải tìm ra và loại bỏ hoàn toàn được nguyên nhân, mà đa số nguyên nhân có lẽ nằm trong các chất có trong thức ăn, thức uống, thực phẩm chức năng, rồi các loại thuốc men chúng ta đang dùng mà không phù hợp với cơ thể riêng của mình. Rồi đến việc thực hành để quản lý cách chúng ta phản ứng trước các yếu tố tâm lý xã hội trong cuộc sống. Làm được như vậy, hy vọng mới có thể đưa cơ thể về trạng thái cân bằng và hội chứng ruột kích thích mới có thể hết hẳn. Còn về thuốc men, thì hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể chữa khỏi được hội chứng ruột kích thích, mà chủ yếu chỉ là tác động vào một số phản ứng sinh hóa liên quan đến cơ chế bệnh sinh như vừa đề cập, để tạm thời giúp giảm nhẹ triệu chứng. Hy vọng bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ lược sơ qua một số thuốc thường được kê toa trong điều trị hội chứng ruột kích thích. Ví dụ như nếu bị đau bụng thì sẽ được cho dùng các loại thuốc giảm đau, thuốc giảm co thắt hoặc nhiều khi phải dùng đến thuốc chống trầm cảm 3 vòng liều thấp để giảm đau, vân vân. Rồi thuốc giải lo âu, trầm cảm. Khi tiêu lỏng thì thường sẽ cho uống các thuốc làm giảm tiêu chảy, ví dụ như là loperamide là loại thuốc phổ biến nhất, có tác dụng làm giảm nhu động ruột, kéo dài thời gian di chuyển của các chất trong lòng ruột, sẽ làm phân đặc lại hơn. Nhưng thuốc này lại có thể làm triệu chứng đầy hơi nặng lên và nếu uống nhiều có thể lại chuyển sang táo bón. Đối với trường hợp nguyên nhân do ruột kém hấp thu axit mật làm tiêu chảy, thì có thể cho dùng các thuốc gắn kết axit mật như nhóm cholestyramine, vân vân. Nhưng các thuốc này cũng có thể gây đầy bụng, xì hơi nhiều và có khi lại làm táo bón. Trường hợp bị tiêu chảy nhiều, không đáp ứng với các thuốc thông thường như vừa đề cập, thì có thể được cân nhắc kê toa dùng một số các loại thuốc khác, ví dụ như nhóm serotonin 3 receptor antagonist, nhóm thuốc đối kháng thụ thể serotonin 3 như là alazoxan, vân vân, được dùng ở phụ nữ để làm giảm nhu động ruột và giảm tiết dịch ở ruột, sẽ làm giảm tiêu chảy, giảm đau bụng, giảm đầy bụng. Nhưng nhóm thuốc này có thể gây táo bón và một tác dụng bất lợi đáng ngại, đó là có thể gây viêm đại tràng thiếu máu cục bộ, ischemic colitis, rồi còn một số thuốc khác nữa, vân vân. Trong trường hợp bị táo bón thì thường được cho dùng chất xơ bổ sung như vỏ hạt mã tiền, psyllium, đến các loại thuốc nhuận tràng phổ biến như polyethylene glycol, rồi lactulose, để giữ nước cho phân mềm hơn và tăng khối lượng phân, đến bisacodyl để tăng kích thích nhu động đại tràng, vân vân. Xin lưu ý, khi dùng các thuốc nhuận tràng nên uống đủ nước để thuốc phát huy tác dụng. Nếu triệu chứng táo bón vẫn không thuyên giảm, thì có thể sẽ được cân nhắc cho dùng các nhóm thuốc làm tăng tiết dịch ruột và tăng nhu động ruột như nhóm chloride channel activators như là lubiprostone, rồi nhóm guanylate cyclase agonist như là linaclotide, vân vân, và còn một số thuốc khác nữa. Nhưng có một điều bất lợi là khi đã dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng sẽ làm khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân gây bệnh để loại bỏ hoàn toàn. Vì triệu chứng thì có thể được cải thiện tạm thời, nhưng bệnh vẫn âm thầm diễn tiến do nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích vẫn chưa được loại bỏ. Hệ quả là người bệnh sẽ bị lệ thuộc vào y tế lâu dài. Vậy thì làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích để loại bỏ hoàn toàn? Về nguyên tắc trong dinh dưỡng thì thức ăn của người này có thể lại là chất độc đối với người khác. Do vậy, chỉ có chính mình mới biết được thức ăn nào gây ra hội chứng ruột kích thích để mà tránh. Như vậy, hy vọng tự mình mới có thể điều trị khỏi cho bản thân. Thực tế, có những thức ăn rất tốt với nhiều người, nhưng lại gây ra đau bụng, tiêu lỏng cho một số người khác, hoặc thậm chí ngược lại, làm một số người bị táo bón. Đó là do sự dung nạp của mỗi cơ thể khác nhau với cùng một loại thức ăn, thậm chí các loại thuốc men cũng vậy. Vì thế nên áp dụng phương pháp loại trừ dần bằng cách ghi chép tỉ mỉ, nhật ký tất cả các loại thức ăn, thức uống, thực phẩm chức năng, thuốc men, vân vân mà ta dùng mỗi ngày để đối chiếu so sánh, thì đa phần có thể sẽ tìm ra nguyên nhân để điều trị khỏi hẳn hội chứng ruột kích thích. Trên lâm sàng có một số thức ăn có thể gây tiêu lỏng ở một số người không dung nạp, ví dụ như là sữa và các chế phẩm từ sữa, rồi thực phẩm làm từ lúa mì, lúa mạch, vân vân. Có người bị tiêu chảy do uống bia, rồi có các loại thức ăn từ thực vật cũng có thể gây đầy hơi, khó chịu ở bụng với một số người, như một số loại thực vật có nhiều đường fructose, rồi fructosan, và các loại đường rượu như sorbitol, mannitol, maltitol và xylitol, vân vân, như có ở trong quả táo, lê, chuối, dưa hấu, quả mơ, quả mận, vân vân, rồi rau củ quả như các loại đậu, bắp, bắp cải, củ hành, tỏi, vân vân, đến các thức ăn từ bột mì, bột lúa mạch, các loại hạt, bánh kẹo, các loại thủy sản khô được ướp tẩm sorbitol làm vị ngọt và còn nhiều nữa. Còn về triệu chứng táo bón thì các thức ăn thực vật chứa tannin có vị chát như là ổi xanh, chuối xanh, mận, hồng giòn, rồi sô cô la, bia rượu, cà phê, trà, vân vân cũng có thể gây táo bón ở một số người. Có một điểm nên lưu ý là Ăn chất xơ trong thực vật thì nên cân bằng giữa chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan thì sẽ tốt. Thường các loại thức ăn từ thực vật sẽ có cả hai loại chất xơ này nhưng với tỷ lệ khác nhau. Chất xơ thường không được tiêu hóa và hấp thu ở ruột non, nhưng lại là nguồn dinh dưỡng tốt cho hệ vi khuẩn thường trú trong ruột. Vì khi các vi sinh vật này lên men chất xơ trong đại tràng, sẽ tạo ra nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể chúng ta, như các axit béo chuỗi ngắn, các vitamin vân vân, và có tác động lên quá trình viêm cũng như điều hòa hệ miễn dịch tại ruột và toàn cơ thể. Ngay cả thực phẩm chức năng, gia vị, bột nêm, nói chung là tất cả những gì được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống. Đó là chưa kể đến các chất hóa học sử dụng trong nuôi trồng động thực vật. Tùy theo cơ địa riêng của mỗi người, vẫn có thể là nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích. Chúng ta cũng nên lưu ý đến các thuốc men mình đang uống hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân. Ví dụ có các thuốc có thể gây tiêu lỏng ở một số người, như nhóm thuốc tim mạch, huyết áp, như là thuốc ức chế men chuyển, rồi nhóm ức chế thụ thể angiotensin 2, đặc biệt như là thuốc olmesartan có thể gây bệnh ruột dạng sprue, rồi thuốc ức chế beta, đến các thuốc trợ tim như là digoxin vân vân, rồi nhóm các thuốc hạ mỡ máu như là statin, rồi clofibrate, zanfibrosils, thuốc lợi tiểu vân vân, đến các thuốc dùng trong tiểu đường loại 2 như là metformin, rồi các thuốc giảm axit dạ dày như nhóm PPI, thuốc antacids mà có chứa magie, thuốc ức chế thụ thể H2, đến các thuốc điều trị gan mật như là quinodeoxycholic và ursodeoxycholic acid, rồi các thuốc điều trị bệnh ruột viêm như là oxalazine, đến các thuốc giảm đau kháng viêm như ibuprofen, colchicine, vân vân, rồi các thuốc kháng sinh như là amoxicillin, tetracycline, cephalosporin, clindamycin, vân vân, và ngay cả vitamin C cũng có thể gây tiêu lỏng. Còn về triệu chứng táo bón, một số thuốc cũng có thể là nguyên nhân ở một số người, như là một số loại thuốc giảm đau, rồi thuốc kháng histamine thường được dùng ví dụ như là để điều trị viêm mũi dị ứng vân vân. Đến các thuốc giảm co thắt, giảm đau bụng, thuốc chống trầm cảm, các loại thuốc tâm thần kinh, đến các thuốc huyết áp như là thuốc ức chế canxi, rồi các thuốc dẫn xuất từ á phiện để giảm ho, giảm đau vân vân. Thuốc bao tử như các antacids có chứa nhôm, rồi sucralfate, đến viên sắt để điều trị thiếu máu thiếu sắt, vân vân và còn nhiều nữa. Vậy để tìm ra và loại bỏ được nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích trong thức ăn, thức uống, ta có thể làm như thế này. Trước tiên hãy ngưng tất cả các thức ăn, thức uống lại, rồi kiểm tra lại các loại thuốc men, thực phẩm chức năng mà ta đang dùng. Bắt đầu chỉ ăn một vài loại thức ăn được nhận thấy là ít gây bất dung nạp đến hệ tiêu hóa. Ví dụ như cơm gạo trắng với thịt heo kho đơn thuần và rau luộc trong thời gian khoảng một vài tuần và ăn ít bữa, khoảng 2 hoặc tối đa là 3 bữa mỗi ngày và không ăn no. Sau khi thấy triệu chứng về tiêu hóa đã ổn định thì bắt đầu mỗi ngày sẽ ăn thêm một món và ghi nhật ký các món ăn cùng gia vị cũng như cách nấu nướng như thế nào. Làm như vậy, đa phần sẽ tìm ra được những thức ăn, thức uống nào là nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích để loại trừ dần. Có một điều chúng ta nên lưu ý là có những loại thức ăn trước kia ta vẫn ăn bao nhiêu năm không sao, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với môi trường, cơ thể đã bị thay đổi, đặc biệt là sự toàn vẹn của lớp niêm mạc ống tiêu hóa và hệ miễn dịch đã bị thay đổi theo thời gian, cũng như các loại thức ăn đó đã khác đi do cách nuôi trồng hoặc chế biến không còn giống như xưa nữa, nên những thức ăn này vẫn có thể là nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích là vậy. Rồi thể thao đều đặn mỗi ngày cũng được đánh giá là hiệu quả, cũng như thực tập thiền quán niệm hơi thở, thư giãn, chánh niệm cũng giúp cân chỉnh lại các chất dẫn truyền thần kinh nội tiết giúp phục hồi sự cân bằng nội môi, không những tốt cho hệ tiêu hóa mà còn toàn bộ cơ thể nữa. Tóm lại, hội chứng ruột kích thích là một tình trạng rối loạn chức năng mãn tính thường gặp tại ống tiêu hóa, chiếm khoảng trên 10% dân số, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Biểu hiện triệu chứng là đau bụng mãn tính, có kèm theo thay đổi về thói quen đại tiện với triệu chứng hoặc tiêu lỏng nhiều lần hoặc táo bón, hoặc hỗn hợp xen kẽ có lúc tiêu lỏng, có lúc táo bón mà không tìm ra tổn thương thực thể nào liên quan đến ống tiêu hóa. Về nguyên nhân, đa phần có lẽ nằm trong các chất được đưa vào qua đường miệng mà không phù hợp với cơ thể riêng của mỗi người, cũng như do các yếu tố tâm lý xã hội tác động qua các giác quan truyền vào hệ thần kinh, làm thay đổi, mất cân bằng hệ thần kinh nội tiết, gây ra hội chứng ruột kích thích hoặc làm nặng lên các triệu chứng đã có sẵn. Về điều trị, áp dụng phương pháp loại trừ dần để có thể tìm ra được nguyên nhân nằm trong các thức ăn nào đó, cũng như các chất không phù hợp có trong các loại thuốc men, thực phẩm chức năng vân vân để loại trừ. Rồi thể dục thể thao cũng như thực tập các phương pháp thiền thư giãn, quán niệm hơi thở, chánh niệm giúp cân bằng lại hệ thần kinh nội tiết sẽ tác động ổn định tình trạng này. Còn các loại thuốc men được kê toa trong điều trị hội chứng ruột kích thích chủ yếu chỉ để tạm thời làm giảm nhẹ triệu chứng, làm giảm đau bụng, giảm tiêu chảy hoặc táo bón, chỉ được dùng trong những trường hợp có triệu chứng trung bình hoặc nặng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chứ không điều trị khỏi hẳn được hội chứng ruột kích thích. Vâng, có lẽ xin được kết thúc buổi chia sẻ hôm nay tại đây. Hy vọng chúng ta đã có thêm một số kiến thức bổ ích liên quan đến hội chứng ruột kích thích. Xin thân ái kính chào quý vị.